Titty titty tap tap, titty titty tap tap, titty titty tap tap, yeah. Wow. Và đây là postcard chi chat cùng Trang ha.
What if, nếu như trong cái chuyên mục này mình sẽ dựa vào những câu chuyện, những cái sản phẩm, tất cả mọi thứ mà mọi người đã biết ở trong quá khứ, vốn dĩ nó đã rất là nổi tiếng và được rất nhiều người biết đến, thì mình sẽ biến nó trở thành, mình sẽ cho cái góc nhìn của cá nhân mình vào và biến chuyển, sáng tạo những cái sản phẩm đấy nó đi theo một cái hướng hoàn toàn khác. Thế nên cái chuyên mục này mới tên là What If. Và ngày hôm nay, tập đầu tiên cho chuyên mục này, mình muốn các bạn hãy cùng mình ngồi xuống hoặc nằm xuống và cùng mình viết lại những câu chuyện cổ tích vốn đã rất quen thuộc. What if những câu chuyện cổ tích được viết theo hướng chính trị hóa và thực tế hóa? Ok, tại sao lại là chuyện cổ tích? Rất đơn giản, vì ai cũng đã từng đọc chuyện cổ tích. Và kể cả cho đến khi chúng ta lớn, thì cái sự tò mò về tính xác thực và liệu những câu chuyện cổ tích đấy có thực sự xảy ra như thế không cũng là một chủ đề rất ấn tượng và luôn khiến cho chúng ta tò mò. Bản thân mình cũng thế, mình rất thích đọc chuyện cổ tích, mình rất thích xem phim Disney, rất thích đọc. Mình cũng đã từng đọc rất nhiều chuyện cổ tích bằng sách, và mình thấy là nó, sau cùng một khoảng thời gian tìm hiểu ở trên mạng ấy, thì mình thấy là nó có rất nhiều những phiên bản khác nhau, và ở mỗi nước thì câu chuyện cổ tích đấy nó lại mang một ý nghĩa khác nhau, hoặc có những cái chi tiết nó cũng khác so với những đất nước kia. Và ngay cả khi mà câu chuyện cổ tích đấy nó được chiếu lên màn ảnh, nó cũng được thay đổi nội dung để phù hợp với thị yếu khán giả và phù hợp với cái độ tuổi mà nhà làm phim người ta hướng tới. Ví dụ các bạn cũng đã biết rất nhiều những câu chuyện cổ tích mà bản gốc của nó thực sự nói sao nhỉ, nó khác hoàn toàn so với những gì chúng ta xem ở trên TV, trên truyền hình. Và vô hình chung người ta cứ nghĩ rằng là những câu chuyện cổ tích là những câu chuyện dành cho trẻ con, nhưng thực ra là không phải như thế. Những câu chuyện cổ tích dành cho trẻ con mà chúng ta hay thấy ở trên Disney Channel hay là những bộ phim điện ảnh chiếu ở ngoài rạp, nó đều đã được thay đổi để được phù hợp hơn với khán giả, những người đi xem phim, những người ở nhà theo dõi cái bộ phim đấy. Còn những câu chuyện cổ tích thực tế được viết nên dựa vào những câu chuyện dân gian, những sự kiện gần như là có thật, các nhân vật cũng gần như là có thật, và nó phản ánh về cuộc sống, xã hội, tất cả mọi thứ ở cái thời điểm mà câu chuyện đấy được viết lên hoặc là truyền miệng trong dân gian. Thì vô tình lần này mình có được một quyển sách. Cảm ơn người đã cho mình mượn quyển sách này. Nó có tên là Politically Correct Bedtime Story. Thì tiếng Việt của nó có nghĩa là những câu chuyện lúc ngủ được viết theo một hướng chính trị hóa. Mình thấy nó khá là hay. Và khi mình đọc cái này thì nó khiến cho mình cảm thấy là chuyện cổ tích nó được về lại đúng với nguyên bản trong sách của nó, nhưng mà nó được pha vào trong đấy những cái nét hiện đại hơn, những cái góc nhìn của những người sống ở thế kỷ giống như chúng ta. Nó có những cái vấn đề xã hội và những cái hiện tượng xã hội mà nó thực tế và gần gũi với cuộc sống của chúng ta hơn, nên là nó sẽ dễ để tiếp thu và cũng khá là hài hước khi thay đổi góc nhìn của chúng ta. Thế nên mình muốn chia sẻ quyển sách này với mọi người, nhưng mà không phải bằng tiếng Anh mà là bằng tiếng Việt. Nên mình đã một phần là mình đã dịch lại, và một phần là mình cũng có những cái chi tiết và có những đoạn là mình cũng viết theo cái cảm xúc suy nghĩ của mình, để mình cảm thấy là nó sẽ phù hợp hơn với văn phong tiếng Việt. Và mình hy vọng là mọi người sẽ thích. Ok, không nói nhiều nữa và chúng ta hãy cùng bắt đầu. Giờ kể chuyện cổ tích thôi. Câu chuyện đầu tiên. Ngày xưa ngày xưa, có một cô gái nhỏ tên là Khăn Đỏ, sống ở rìa một khu rừng rộng cùng với người mẹ của mình. Một ngày nọ, mẹ của cô nhờ cô mang một giỏ hoa quả cùng ít nước khoáng đến cho bà ngoại của cô. Đây rõ ràng không phải là một việc một cô gái ngoan bắt buộc phải làm nếu bạn cho là như vậy, mà bởi vì nó là việc tốt nên làm và cũng giúp cô bé có cảm giác gắn kết và giao tiếp với thế giới bên ngoài hơn. Ngoài ra thì thực tế là bà ngoại của cô không hề ốm yếu mà là rất khỏe mạnh cả tinh thần lẫn thể chất, và hoàn toàn có đủ khả năng để tự chăm sóc bản thân mình dưới góc độ là một người trưởng thành. Và thế là Khăn Đỏ cầm giỏ đồ băng qua rừng. Nhiều người cho rằng khu rừng đó có thể là nơi cấm địa và là một nơi nguy hiểm cho trẻ con, và họ không dám đặt chân vào khu rừng đó kể cả khi họ là người lớn. Khăn Đỏ của chúng ta mặt khác là một cô gái tự tin, tự tin vào cá tính con người và cả xu hướng giới tính của mình nữa. Điều đấy có nghĩa, ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cô cảm thấy mình là một người phụ nữ độc lập, tự chủ, trưởng thành. Và tất nhiên với cái suy nghĩ đấy, cô không thể cảm thấy bị đe dọa bởi những lời nói bóng gió, tin đồn nhảm nhí đó. Trên đường đến nhà bà ngoại, Khăn Đỏ đã đụng phải một con sói. Nó hỏi cô trong giỏ đồ có gì đấy. Cô trả lời rằng có vài đồ ăn lành mạnh tốt cho sức khỏe dành cho bà tôi, người có đủ khả năng để tự chăm sóc cho bản thân mình. Con sói sau đó nói, cô biết không cô gái ạ, khu rừng này có đầy rẫy sự nguy hiểm mà một cô gái bé nhỏ như cô không thể tự đi qua một mình được. Khăn Đỏ đáp lại, tôi cảm thấy mấy lời ông nói thực sự khinh miệt và phân biệt giới tính, nhưng tôi sẽ làm ngơ nó đi bởi lối suy nghĩ cổ hủ của một người ngoài rìa xã hội như ông, bởi những vấn đề trong cuộc sống khiến lối suy nghĩ và góc nhìn của ông trở nên phiếm diện như thế. Còn bây giờ thì nếu ông không phiền, tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình. Khăn Đỏ sau đó đi ven theo đường cái, nhưng bởi với danh phận là một người ngoài rìa của xã hội, sói ta không bị ràng buộc trong lối suy nghĩ mòn mà phóng khoáng và phơn tây hơn hẳn. Hắn ta nghĩ ngay đến một con đường tắt dẫn đến nhà bà của Khăn Đỏ. Hắn đột nhập vào nhà và ăn thịt bà ngoại, một chuỗi hành động khá là hợp lý với bản chất của loài động vật ăn thịt như hắn, và không bị cản trở với khái niệm cứng nhắc truyền thống về sự khác biệt giữa nam và nữ. Hắn rũ bỏ hình tượng đàn ông của mình, thú vật của mình. Hắn mặc bộ đồ ngủ của bà ngoại và bò lên giường nằm. Ở đây nó giống như kiểu nói về vấn đề drag queen và hóa trang thành phụ nữ. Nhưng sói ta cảm thấy ok với điều đấy. Khăn Đỏ đến và mở cửa vào nhà. Cô nói, bà ngoại ơi, cháu mang cho bà mấy đồ ăn vặt không chất béo, ít đường để giữ cho bà có chế độ ăn uống hợp lý và đầy đủ dinh dưỡng nè. Từ trên giường, con sói nói nhẹ nhàng, lại đây với ta, để ta nhìn con rõ hơn nào. Khăn Đỏ nói, ôi, cháu quên mất là mắt bà kém hơn cả mắt rơi nữa. Bà ngoại ơi, nhưng mà sao mắt bà to thế? Đôi mắt này đã chứng kiến nhiều thứ và cũng bỏ qua nhiều rồi cháu yêu ạ. Bà ơi, sao mũi bà rộng thế? Chỉ là tương đối rộng thôi dĩ nhiên. À, ý cháu là tương đối to thôi dĩ nhiên, và cũng khá là quyến rũ theo một khía cạnh nào đó. Nó cũng đã ngửi nhiều mùi và cũng bỏ lớp vài mùi rồi cháu yêu ạ. Ôi, bà ơi, sao bộ nhá của bà to thế ạ? À, ý cháu là miệng bà. Và con sói trả lời, cháu yêu quý của bà, ta hạnh phúc và hài lòng với con người của mình và những gì mà mình có. Và hắn bước ra khỏi giường, hắn tóm Khăn Đỏ bằng móng vuốt của mình, có ý định nuốt sống cô bé. Lúc đấy Khăn Đỏ mới hét toáng lên, không phải hết hồn vì việc sói ta thay đổi diện mạo bằng việc hóa trang thành phụ nữ, mà là vì hành vi xâm phạm quyền riêng tư và thân thể của cô bé một cách hoang dã và thú tính. À! như là khăn đỏ hét to hơn thế. Tiếng hét của cô bé vang vọng xa, và tình cờ một người tiểu phu gần đó đã nghe được. Hoặc là theo cách mà anh ta muốn gọi là kỹ thuật viên nạp nhiên liệu. Mình cũng không hiểu kỹ thuật viên nạp nhiên liệu là gì, nhưng có lẽ là người kiểu muốn phụ trách về mặt nhiên liệu. Ok. Khi mà anh ta đến túp lều và cuộc chạm trán một đối một đang diễn ra giữa khăn đỏ và sói già gian ác, anh ta đã cố gắng xen vào. Khi anh ta giơ rìu lên định chặt thì cả khăn đỏ và sói đều dừng lại. Ê ê ê, chú gì ơi, chú nghĩ chú định làm cái gì vậy hả? Khăn đỏ hỏi người tiểu phu. Người tiểu phu nháy mắt và định trả lời câu hỏi, nhưng không kịp nói thì bị cướp lời.
Chú đột nhập vào đây như một người nguyên thủy, dùng vũ khí của mình để giải quyết vấn đề thay vì suy nghĩ. Cô bé nói. Đồ phân biệt giới tính, đồ phân biệt giống loài. Chú nghĩ rằng một người phụ nữ tự lập và một con sói không thể tự giải quyết vấn đề của mình mà không cần đến sự giúp đỡ của người đàn ông hay sao?
Khi nghe được lời truyền cảm hứng của khăn đỏ, bà ngoại cô nhảy ra khỏi miệng của con sói, cướp lấy cái rìu của người tiểu phu và chặt đầu ông ta. Sau đó, khăn đỏ, bà ngoại và con sói cảm thấy họ có chung một mục đích với nhau. Họ quyết định lập nên một gia đình kỳ lạ dựa trên yếu tố chung là tôn trọng và hợp tác cùng phát triển. Và rồi họ sống hạnh phúc với nhau trong rừng đến mãi mãi về sau. Câu chuyện thứ hai. Chuyện kể rằng có ba chú lợn con sống với nhau trong tình yêu thương, sự tôn trọng và hòa hợp với môi trường sống. Sử dụng những dụng cụ, nguyên liệu có sẵn trong môi trường của chúng, chúng đã tự xây lên một ngôi nhà thật là đẹp. Nhưng mà tất nhiên là ngôi nhà cho chính chúng nó, chứ không phải là xây chung một ngôi nhà cho cả ba đứa ở. Đứa thứ nhất xây nhà từ rơm, đứa thứ hai xây nhà từ que và gậy, và con lợn cuối cùng thì xây nhà từ bùn, đất sét và cây leo để làm thành gạch và nung ở trong một cái lò nhỏ. Khi mọi thứ hoàn thành, ba anh em rất hài lòng với thành quả của mình và quyết định sống trong êm đềm và tự lập. Ở đây có nghĩa là thân ai nấy lo. Nhưng cuộc sống thôn quê êm đềm của chúng đã sớm bị phá hủy. Một ngày nọ, xuất hiện một con sói to, béo, độc ác với tư tưởng bành trướng. Hắn ta đã nhắm vào ba anh em nhà lợn và hắn nổi cơn thú tính, thèm ăn thịt của chúng nữa. Đồng thời cũng đang đói, nên ăn thịt thì cũng đúng thôi, và nó cũng là thú, ăn thịt mà. Ngay khi nhìn thấy sự hiện diện của con sói, ba anh em đã chạy vội vào nhà bằng rơm để trốn. Sói ta chạy đến căn nhà và đập mạnh lên cửa.
Ê ê ê, những chú lợn con, lợn con ơi, mở cửa cho ta nào.
Ba anh em đồng thanh đáp lại.
Dùng lời răn đe, tao bố đấy không làm cho loài lợn chúng tôi sợ hãi đâu. Chúng tôi nhất quyết bảo vệ nhà của mình và văn hóa của mình đấy.
Nhưng con sói thì không chịu khuất phục và vẫn giữ vững thuyết bành trướng do định mệnh của mình. Thuyết bành trướng do định mệnh là một cái chủ trương của đế quốc Mỹ. Khi mà trong có một khoảng thời gian mà đế quốc Mỹ muốn bành trướng ra ngoài để xâm chiếm những đất nước khác, để bóc lột rồi các thứ, cái chủ trương đấy nó tên là thuyết bành trướng do định mệnh. Ok. Bởi vậy hắn ta đã hít một hơi thật sâu và thổi bay căn nhà bằng rơm. Những chú lợn sợ hãi tiếp tục chạy trốn đến ngôi nhà bằng que củi, tức là ngôi nhà thứ hai. Và theo sau đấy là con sói đang hùng hục đuổi theo.
Dừng lại,
ta sẽ đuổi kịp các ngươi. Nơi mà ngôi nhà rơm bị thổi bay đã thu hút những con sói khác trong đàn. Chúng tụ lại với nhau và chiếm mảnh đất đấy bằng cách gieo trồng cây chuối ở đó. Thế là đàn sói đã chiếm được ngôi nhà đầu tiên, mảnh đất đầu tiên. Và cách chiếm của chúng nó là xây cây chuối ở trên đấy để khẳng định đấy là đất của mình. Ở một diễn biến khác, con sói độc ác to béo lại một lần nữa đến ngôi nhà que củi và đập mạnh lên cửa.
Những chú lợn con ơi, mở cửa cho ta nào.
Lũ lợn lại hét lên, đi chết đi, con đế quốc áp bức ăn thịt. Chết đi.
Nghe xong con sò chỉ biết đứng cười và nghĩ ha 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 ha. Hay à, tuổi trẻ chưa trải sự đời, bọn này thật là trẻ con và ngây thơ. Thật tiếc nếu phải giết chúng nó, nhưng mà quá trình này không thể bị đình trệ hay dừng lại được. Và thế là con sói lại lấy một hơi thật sâu và thổi bay đồng que gậy làm nhà.
Anh em nhà lợn sợ hãi chạy cắp đít đến ngôi nhà bằng gạch còn sót lại.
Và theo mình thì đấy là ngôi nhà chắc chắn nhất. Con sói ta, thì đã đuổi theo ngay sát đít đến nơi rồi. Ha 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 ha. Lũ lợn kìa, ta sẽ ăn với cái cặp mồm xinh xinh kia của các người. Hãy đợi đấy. Ha 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 ha. Ở khu đất mà lợn xây nhà, bọn lợn đã xây nhà bằng que, bọn sói đã tiếp tục đến đấy và xâm chiếm nó, xây nên một khu nghỉ dưỡng kết hợp cho những con sói đi nghỉ. Nhưng mà tại sao bọn sói lại có tiền để xây khu nghỉ dưỡng? Mà chúng nó xây khu nghỉ dưỡng để làm gì? Thật khó hiểu. Với mỗi khu nghỉ riêng biệt sẽ được tái tạo bằng sợi thủy tinh, còn có cả cửa hàng sưu tập đồ cổ, đồ hiếm có, cửa hàng bán đồ lặn và cả chương trình biểu diễn cá heo nữa. Lại một lần nữa chúng ta phải đặt câu hỏi, tại sao loài sói phải làm như thế chứ? Bành trướng chưa đủ lại còn xây những thứ vô ích vô bổ chả để làm gì. Quay lại với diễn biến còn lại, ở ngôi nhà gạch này sói ta vẫn đập cửa đuổi theo, đập cửa và hét to, ha ha ha, những chú lợn con, lợn con ơi, mở cửa cho ta nào. Lần này để đáp lại lời sói, những chú lợn hát những bài hát thể hiện sự đoàn kết thống nhất và thậm chí còn viết một lá thư phản kháng gửi đến Liên Hợp Quốc. Mình đoán rằng có thể chúng nó sẽ hát mấy bài như kiểu quốc ca Việt Nam, đội ca Việt Nam, hoặc là mấy bài quốc ca Mỹ, maybe. Và lại còn gửi cả một bức thư phản kháng đến Liên Hợp Quốc, có nghĩa là chúng nó đang cầu cứu đến Liên Hợp Quốc để, ngoài ra là để phản đối cái chế độ tư tưởng này của bọn sói. Đến thời điểm này, con sói đã thực sự giận dữ trước hành động đó của lũ lợn và cho rằng chúng đang từ chối hiểu mục đích và tình hình thực sự của sự việc dưới góc nhìn của động vật ăn thịt, mà đây chính là nó. Và nó lại dùng chiêu hít một hơi thật là sâu. Từ từ hết hơi để kể chuyện. Nói chung là con sói đã hít một hơi thật là sâu, rồi sau đó ôm ngực đau đớn và đột quỵ vì nhồi máu cơ tim. Đây là tuổi già mà chưa trải sự đời. Nguyên nhân sâu xa được cho rằng không phải là vì hắn hít quá nhiều hơi vào mà khiến cho cơ thể bị thiếu oxy, mà thực ra là vì hắn ta ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, đồ gây béo phì. Chắc ăn nhiều KFC, McDonald's rồi mấy cái kiểu thức ăn fast food như thế. Các bạn biết ở đất nước nào chúng nó ăn nhiều như thế rồi đấy. Mỹ. Ba chú lợn con ăn mừng chiến thắng, hò reo vui vẻ khi mà công lý được thực thi. Chúng rủ nhau nhảy múa, vui mừng quanh xác chết của sói ta. Và sau khi ăn mừng vui vẻ thì chúng chợt nhận ra mọi việc nó chưa dừng lại ở đây. Mục tiêu tiếp theo của chúng chính là trao trả tự do cho vùng đất quê hương mình. Bằng cách nào đó, ba anh em đã chiêu mộ được một lực lượng lớn những chú lợn khác có cùng hoàn cảnh bị cướp đất như chúng. Đoàn quân của những chiến binh lợn chiến đấu vì tự do, tấn công khu nghỉ dưỡng của bọn sói với máy bắn súng, bệ phóng tên lửa và tàn sát hết lũ sói áp bức. Đồng thời cũng gửi một thông điệp rõ ràng cho phần còn lại của bán cầu rằng chớ nên can thiệp vào vấn đề nội bộ của họ. Sau đó, chúng thiết lập một quốc gia theo chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa hiện đại, với nền giáo dục miễn phí, chính sách chăm sóc y tế toàn dân và nhà ở xã hội cũng như giá nhà hợp lý cho tất cả các tầng lớp. Nghe thì có vẻ giống như một đất nước đáng mơ ước đấy. Không biết tác giả đang nói đến đất nước nào nhỉ? Đấy là tùy vào các bạn suy nghĩ. À, mà quên, nhắc nhở. Con sói trong chuyện này chỉ là một nhân vật hư cấu, có yếu tố ẩn dụ, không có bất kỳ con sói nào bị hại hay bị chết thực sự cả. Hi. Câu chuyện tiếp theo. À, từ từ. Câu chuyện này là câu chuyện khá là nổi tiếng mà nó là một công chúa Disney, nên là mình sẽ kể với giọng vui vẻ và đúng như một công chúa. Ok, bắt đầu câu chuyện thứ ba. Ngày xưa, ngày xưa có một cặp vợ chồng thợ hàn. Phải nói là không mấy khá giả lắm chứ không thực sự. Thì họ rất là nghèo. Anh thợ hàn nghèo không phải vì tay nghề yếu kém hay là vì không đủ khả năng hoàn thành sản phẩm của mình. Hoàn thành sản phẩm để đi bán hoặc là kiểu chắc là do anh ta đen không bán được đồ thôi, chứ thực ra thì tay nghề cũng không quá yếu kém. Và có một sự thật là chúng ta cũng không thể đánh đồng rằng tất cả những người thợ hàn khác cũng như vậy, bị tụt lại so với nhịp phát triển kinh tế xã hội. Mà nếu họ có thực sự như vậy thì cũng không có gì là bất ngờ cả. Thường thì theo mô típ chuyện cổ tích thì những người thợ hàn thường là một nhân vật có máu mặt lắm. Nhưng người đàn ông này thì vô tình được chọn vào vai này, và một cách tình cờ thì nhân vật này lại không có tiềm lực kinh tế. Tèo, 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 tèo. Anh ta và vợ sống trong một túp lều tạm bợ ở gần một khu bất động sản khiêm tốn của một phù thủy. Từ cửa sổ nhà họ có thể nhìn sang vườn rau được chăm giữ tỉ mỉ, kỹ càng của một phù thủy. Một nỗ lực nực cười khi cố gắng ép những sinh vật của thiên nhiên phải phát triển theo nhu cầu mong muốn của con người. Người vợ lúc đó đang có bầu, và khi cô ta nhìn sang khu vườn của mụ phù thủy thì cơn nghén thèm rau diếp bắt đầu xâm chiếm trong tâm trí cô. Ngoài lề một chút, lần đầu tiên mình thấy có một người nghén rau diếp trong cuộc đời này. Chắc bà này thích ăn salad lắm. Quay trở lại với câu chuyện, cô xin chồng mình hãy nhảy sang vườn rào và hái trộm cho cô một ít để ăn. Người thợ hàn rất yêu thương vợ, chiều vợ và đồng ý ngay. Đến tối, anh ta nhảy sang vườn nhà mụ phù thủy và trả tự do cho mấy bó rau diếp. Nhưng đáng tiếc là anh ta đã bị mụ phù thủy bắt lại. Trong giây phút đó thì mụ phù thủy này thực sự đã chả còn chút lòng vị tha nhân từ nào nữa rồi. Điều này không phải đánh đồng rằng tất cả phù thủy hay một phần nào đó, các mụ phù thủy đều như vậy cả, và cũng không phủ nhận quyền tự do phát triển bản thân theo xu hướng cá tính của mụ phù thủy này. Cũng có nhiều lý do dẫn đến tính cách cọc cằn độc ác này của mụ, ví dụ như do yếu tố giáo dục xã hội xung quanh cô. Nhưng đáng tiếc là chúng ta không có thời gian để nói về việc đó ở đây. Nhưng nói chung là tác giả không có ý đánh đồng rằng tất cả phù thủy nào cũng thế, và nếu như thực sự phù thủy nào cũng thế thì người ta cũng có lý do riêng của mình. Ok. Như mình đã đề cập thì mụ phù thủy này đã không còn chút lòng vị tha nhân từ nào nữa, và người thợ hàn thì đang hoàn toàn rơi vào trạng thái sợ hãi. Mụ ta túm lấy cổ áo anh và hỏi: người nghĩ rằng... À không, đây không phải giọng phù thủy.
Người nghĩ rằng người đã mang lũ rau diếp của ta đi đâu hả?
Người thợ hàn có lẽ đã đứng cãi nhau. Người thợ hàn có thể đã đứng cãi nhau với mụ phù thủy về quyền sở hữu về rau diếp, cũng như có thể bàn luận về việc thực sự rau diếp có thể thuộc về bất kỳ ai một cách hợp pháp, miễn là họ đang đói và đủ dũng cảm để lấy rau diếp về phía mình. Nhưng không, anh ta đã không làm như vậy mà lại quá sợ hãi và xin được tha mạng. Tất cả là lỗi của vợ tôi. Anh ta gào khóc theo một cách rất là đàn ông. Thầy tha mạng cho tôi. Cô ấy đang có bầu và bỗng dưng lại thèm ăn mấy bó rau diếp xinh đẹp của bà. Làm ơn đừng giết tôi, hãy tha mạng cho tôi. Mặc dù theo pháp luật
thì việc làm bố mẹ đơn thân đã được chấp nhận và khá là phổ biến. Nhưng mà tôi xin bà hãy tha mạng cho tôi, làm ơn đừng giết tôi. Hãy để cho con tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình kiểu mẫu, có bố mẹ đầy đủ. Đừng giết tôi. Mụ phù thủy suy nghĩ một hồi rồi thả người thợ hàn đi và quay lưng không nói một lời nào. Người đàn ông vui vẻ hạnh phúc chạy về nhà cùng với bó rau diếp. Vài tháng sau, và sau khi trải qua nỗi đau sinh đẻ tưởng như chết đi sống lại mà cánh đàn ông không bao giờ hiểu được hay trân trọng điều đó, người vợ cũng đã hạ sinh một bé gái xinh xắn, khỏe mạnh. Họ đặt tên cô bé là Rapunzel, theo tên một loại rau diếp. Hợp lý nhỉ? Kiểu ví dụ sau này các bạn nữ, anh em ai nghe cái podcast này mà có con xong rồi bị ngén, xong rồi thành văn một cái gì đấy, xong này đặt tên con, ví dụ kiểu nào nhỉ, thế văn giấm à? Đặt tên con là giấm, hoặc là thế văn phở, đặt tên con là phở, hoặc là thế văn tàu phớ, đặt tên con là phớ ơi, phớ ơi. Cũng không phải là một ý tưởng tồi. Hoặc là các bạn có thể đặt tên con thèm đồ ăn Việt Nam ấy, nhưng mà chuyển sang tên nước ngoài để nghe cho nó sang mồm ấy, cũng được. Giống như kiểu cô bé này, nếu mà ở Việt Nam thì tên là rau diếp, nhưng mà trong chuyện thì nó lại tên là Rapunzel. Ok, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy mà. Và không lâu sau đó, mụ phù thủy xuất hiện trước thềm nhà người thợ hàn, yêu cầu họ giao lại con gái xem như trả ơn bà ta vì đã tha mạng cho bố đứa trẻ. Họ có thể làm gì được chứ? Những người thấp cổ bé họng như họ đâu có tiếng nói hay khả năng quyết định những chuyện đó chứ. Nhà vừa nghèo, không có địa vị xã hội, lại còn đi ăn cướp của nhà người ta nữa, làm thế nào để thoát được? Và lần này cũng không phải là ngoại lệ, họ không có một giải pháp nào hết. Họ đành lòng đưa con gái mình cho mụ phù thủy, và sau đó bà ta đã biến mất cùng đứa bé. Mụ phù thủy bắt cô bé vào tận trong rừng sâu và nhốt cô bé trên một cái tòa tháp rất là cao, một sự hiện diện rõ ràng dù người ta có thể nhìn thấy ở bất kỳ hướng nào đi chăng nữa. Nghe thì không giống như kiểu đưa cô bé đi trốn đâu. Và vô hình chung cái tháp đấy sau này cũng sẽ trở thành một hình tượng gắn liền với hình ảnh của Rapunzel. Rapunzel lớn lên ở đó và sớm trở thành một thiếu nữ độc lập, xinh đẹp. Tòa tháp đó đặc biệt, không có cửa hay cầu thang, nhưng ít nhất nó vẫn có một chiếc cửa sổ nhỏ ở trên cùng của tòa tháp. Cách duy nhất để lên được tòa tháp đó chính là nhờ vào mái tóc dài óng ả chắc khỏe của Rapunzel. Hình ảnh Rapunzel thả mái tóc quý báu của mình xuống để người khác trèo lên cũng đã trở thành một hình ảnh đặc trưng mà sau này được sử dụng rất nhiều trên các phương tiện truyền thông, hình ảnh và cả trong các lời bài hát nữa. Rapunzel chỉ có mụ phù thủy là người đồng hành, là người chăm sóc cho cô. Và có thể nói mụ phù thủy dường như đã trở thành mẹ của Rapunzel. Mụ ta đã đứng từ dưới, mụ ta sẽ luôn đứng ở dưới tháp và hét to: Rapunzel, Rapunzel, hãy thả tóc con xuống dưới để ta có thể trèo lên. Cô bé rất ngoan ngoãn nghe lời. Dù vậy thì cơ thể của cô bé cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi việc bị lạm dụng cho mục đích di chuyển của người khác. Mụ phù thủy rất yêu âm nhạc và còn dạy Rapunzel hát nữa chứ. Họ dành phần lớn thời gian để hát với nhau. Một ngày đẹp trời nọ, có một vị hoàng tử trẻ đi qua tòa tháp và nghe thấy tiếng hát của Rapunzel. Nhưng khi đi theo tiếng hát của nàng thì chàng ta phát hiện và lén theo dõi mụ phù thủy. Chàng ta trốn ở bụi cây gần đấy và quan sát nhất cử nhất động của mụ ta. Từ hành động hát gọi Rapunzel, tóc nàng được thả xuống như thế nào và mụ ta trèo lên từ đó ra sao. Và trong lúc theo dõi, chàng ta lại một lần nữa được nghe thấy giọng hát đẹp đẽ, thánh thót lúc nãy. Hoàng tử trốn và đợi ở bụi cây
gần đó đến khi mụ phù thủy rời đi và biến mất khỏi tầm nhìn. Chàng ta đứng dưới tòa tháp, lặp lại đúng những gì mụ phù thủy đã làm. Rapunzel, Rapunzel, hãy thả tóc con xuống dưới để ta có thể trèo lên. Bím tóc được thả xuống từ cửa sổ và chàng ta trèo lên trên. Ngay khi nhìn thấy Rapunzel, ngoại hình thu hút hơn cả mức bình thường và mái tóc dài óng ả, đắt giá của cô đã khiến cho chàng nghĩ một suy nghĩ rất cảm quan rằng chắc chắn tâm hồn của cô cũng rất đẹp. Điều này không có ý đánh đồng rằng tất cả mọi hoàng tử đều đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài, mà cũng không có ý phủ nhận rằng hoàng tử của chúng ta chính là kiểu người như vậy. Tâm hồn chỉ là lý do thôi, chỉ cần bạn sinh thôi thì hoàng tử nào cũng đổ bạn. Hoàng tử sau đó nói: "Ôi hỡi nàng xinh đẹp, ta đã bị thu hút bởi tiếng hát của nàng khi ta cưỡi ngựa đi ngang qua. Nàng có thể hát cho ta nghe một vài bài hát được không?" Ánh mắt chàng long lanh chớp chớp nhìn cô. Rapunzel không biết phải làm gì và phản ứng ra sao khi cả đời cô chưa bao giờ gặp, chứ chẳng nói đến là tiếp xúc với đàn ông ở khoảng cách gần như vậy. Anh ta trông có vẻ giống như một sinh vật lạ cô chưa bao giờ nhìn thấy cả. To, cao, nhiều tóc và lông ở trên mặt, và có một vẻ ngoài vạm vỡ cơ bắp. Vì một lý do nào đó cô không thể giải thích được, và Rapunzel cảm thấy sinh vật này khá bảnh, khá là cuốn hút. Và trong vô thức, cô đã hát cho anh ta nghe: "Dừng lại ngay cho ta!" Một tiếng hét từ phía cửa sổ. Đó chính là mụ phù thủy.
Làm thế nào mà mẹ lên được đây?
Rapunzel hỏi. Ta có một sợi thừng dự phòng trong trường hợp khẩn cấp, mụ phù thủy đáp lại. Và việc quan trọng hơn là chàng trai, chồng người có vẻ giống một vị hoàng tử. Dù sao thì hoàng tử à, nghe ta nói này. Ta cất công xây nên tòa tháp này để Rapunzel của ta tránh xa những chàng trai như ngươi. Ta dạy con bé hát, luyện giọng nó suốt bao năm tháng. Nó chính là sản phẩm của ta, và con bé sẽ ở lại đây hát cho một mình ta. Vì sao? Vì ta là người duy nhất yêu thương con bé thật lòng.
Chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề của bà sau, ok?
Hoàng tử nói. Nhưng trước tiên, hãy để ta được nghe nàng hát.
Rapunzel, phải không?
Ta muốn nghe giọng hát của Rapunzel xinh đẹp đây.
Không!
Mụ phù thủy hét lên. Mình nghĩ nếu thực sự câu chuyện bằng tiếng Việt và trong hoàn cảnh này thì chắc là mụ phù thủy sẽ nói:
"Đéo!
Ta sẽ ném ngươi xuống dưới bụi mận gai ở dưới chân tháp, rồi mắt ngươi sẽ bị chọc mù. Ngươi sẽ đi lởn vởn ở vùng quê này, và chắc mình phải dính phải vận té lùi này. Ngươi đừng hòng bắt con gái của ta phải hát cho ngươi nghe, nếu như ngươi không muốn bị mù." Hoàng tử bình tĩnh đáp lại:
"Có lẽ bà sẽ muốn suy nghĩ lại đấy. Bà biết đấy, ta có phải người bạn làm trong ngành giải trí, đặc biệt là mấy vấn đề về thu âm và phát triển ca sĩ. Có thể ta sẽ nói một vài lời tốt và giới thiệu Rapunzel cho họ. Ta nghĩ rằng họ sẽ rất ấn tượng với Rapunzel." Đúng nhỉ, ta đọc đúng tên đúng không? Rapunzel. Khác lạ, bắt tai và rất là cuốn hút nữa. Ta tin là như vậy. Ta biết ngay mà, người định cướp con bé của ta đúng không?
Không, bình tĩnh nào. Chưa đến mức đấy. Chưa thôi. Ta muốn người tiếp tục huấn luyện cho nàng, chăm sóc nàng.
Nói sao nhỉ, người ta dùng cái từ này là gì nhỉ? Giống như kiểu một người quản lý, manager. Đúng rồi đấy.
Ta muốn bà là một người quản lý, và khi mà thời gian phù hợp đến, xem nào.
Theo tính toán của ta thì khoảng 1 đến 2 tuần nữa, bà có thể để cả thế giới biết đến tài năng của nàng. Và quan trọng hơn hết,
chúng ta sẽ thu về được một đống tiền. Mụ phù thủy khựng lại một chút và dường như con đường sự nghiệp của con gái nuôi bỗng dưng sáng rực và hiện rõ trong tâm trí của bà ta. Hai người cùng nhau ngồi xuống và bàn về hợp đồng thu âm và hình ảnh, cũng như tất cả các kế hoạch marketing mà họ có thể nghĩ ra. Họ còn tính đến cả việc tạo ra một phiên bản búp bê của Rapunzel cùng với tòa tháp. Bất ngờ hơn nữa là tất cả tên và sản phẩm liên quan đến nàng sẽ được đăng ký thương hiệu và bản quyền. Có nghĩa là hai người quyết định làm tiền hết mức có thể dựa vào tất cả những yếu tố hình ảnh con người của Rapunzel. Trong lúc đó, Rapunzel quan sát hai người và dần có một suy nghĩ nghi ngờ. Suốt bao năm qua, mái tóc của cô đã bị lạm dụng làm phương tiện di chuyển cho mục đích của người khác. Và giờ đây, họ muốn lạm dụng giọng hát của cô để kiếm lời nữa chứ. Hóa ra, lòng tham không phân biệt giới tính. Cô nhận ra trong muộn màng và thở dài. Rapunzel từ từ đi đến bên cửa sổ. Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài và tụt xuống dưới chỗ con ngựa của hoàng tử. Cô thu tóc mình lại và cuộn gọn nó để mang theo bên mình. Cô phóng đi trên chú ngựa trắng, bỏ mặc mụ phù thủy và hoàng tử đang bàn bạc cãi vã về đặc quyền và phân chia phần trăm lợi nhuận. Rapunzel cưỡi ngựa vào thành phố và thuê một phòng trọ ở một tòa nhà có bậc thang làm bằng thép. Lần đầu tiên trong đời cô được nhìn thấy một ngôi nhà có cầu thang. Cô sau đó đã tự gây dựng và phát triển một tổ chức phi chính phủ chuyên về các sản phẩm, chuyên phát triển các sản phẩm âm nhạc miễn phí, và thậm chí miễn phí nha mọi người, lại còn có thậm chí nữa. Thậm chí cô còn cắt tóc mình để bán đấu giá dành tiền cho tổ chức của mình, và tự nguyện đi hát free trong các quán cà phê và phòng tranh. Rapunzel chưa và không bao giờ đồng ý hát vì tiền hay vì người khác yêu cầu cô hát và trả tiền cho cô cả. Cô hạnh phúc sống cuộc sống do mình lựa chọn, dành tất cả thời gian đi hát và quên đi những nhọc nhằn áp bức mà cô đã phải trải qua cả quãng đời tuổi thơ. Và Rapunzel sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Ok, đấy là ba câu chuyện hôm nay mà mình muốn khởi đầu giới thiệu cho mọi người. Thì mình sẽ không bình luận gì thêm cả, và mình sẽ để cho mọi người hãy cùng suy nghĩ xem những câu chuyện này nó đề cập đến những vấn đề gì trong xã hội. Và cá nhân mình thì mình thấy là thực sự khi mình đọc những cái này, nó khiến cho mình thay đổi cách nhìn về những câu chuyện cổ tích, và thực sự cảm thấy khá là thú vị khi mà người ta có thể viết lại những câu chuyện này theo một góc nhìn như thế. Vừa châm biếm, vừa nêu lên những vấn đề nổi cộp ở trong xã hội hiện nay, như phân biệt giới tính, trọng nam khinh nữ, chế độ bành trướng, quân chủ, quân phiệt, rồi bóc lột sức lao động của trẻ em, lợi dụng người khác, những cái drama khác ở trong xã hội, cuộc sống mà mình nghe rất là nhiều, và giờ đây nó được đặt vào trong những câu chuyện cổ tích mà hàng ngày mình thường nghe. Và mình mong là mọi người sẽ thích cái giờ kể chuyện này. Và mình nghĩ là đến đây là hết rồi. Các bạn hãy cùng đợi đến tuần sau để nghe những câu chuyện thú vị tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Peace. Hẹn gặp lại vào tuần sau.